Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2017. Một luật sư bào chữa vừa tiếp xúc với hai nhà tranh đấu của Liên minh Dân tộc Tự quyết đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, nói rằng cả hai ông đều vô tội.
Tổng chung thì là cả hai người đều cho rằng là mình bị oan so với lại cái tội danh mà xét là cơ quan điều tra họ tố họ.
Đó là nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh, thành viên của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. VOA sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc cảnh báo chiến tranh Triều Tiên có thể nổ ra trước tháng 3 năm 2018. Tai nạn tàu hỏa chật đường ray ở bang Washington làm nhiều người chết. Liên Hiệp Quốc biểu quyết dự thảo nghị quyết bác việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công ty Formosa ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 560 triệu đồng vì chôn lấp hơn 100 tấn chất thải độc hại. Quyết định trên vừa được cơ quan hữu trách tỉnh Hà Tĩnh thông báo sau một năm điều tra từ phát hiện của người dân. Vụ Formosa chôn chất thải độc hại bị phát hiện hồi tháng 11 năm ngoái khi cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cùng với người dân phát hiện trang trại của giám đốc công ty môi trường đô thị xã Kỳ Anh. Công ty ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải cho Formosa là địa điểm chôn lấp các chất thải độc hại từ nhà máy thép Formosa. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy các mẫu bùn thải có mức cyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, công ty Kỳ Anh không đủ điều kiện và không được cấp giấy phép tiếp nhận vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp, nhưng đã tự ý ký hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải độc hại với Formosa. Ngoài Formosa bị phạt 560 triệu đồng, tức gần 25.000 đô la Mỹ, công ty môi trường đô thị Kỳ Anh cũng bị phạt 450 triệu đồng, tức gần 20.000 đô la. Trả lời phỏng vấn thông tấn Trung ương Đài Loan sau vụ xử phạt trên, giám đốc điều hành công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh, ông Trang Phu Ninh, hôm 17 tháng 12 nói, công ty gặp một số vấn đề trong việc quản lý và thuê nhà thầu Việt Nam là phía không tuân thủ quy định chôn lấp chất thải. Ông Trang cho biết thêm rằng Formosa đã đổi nhà thầu sau vụ phạt này và sẽ tránh không vi phạm sai lầm tương tự trong tương lai. Năm ngoái, công ty sản xuất thép của Đài Loan đã gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Vụ ô nhiễm 200 km bờ biển miền Trung này đã khiến cho Việt Nam mất 0,3% GDP. Trong vụ này, Formosa đã bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la. Nhà máy thép lớn nhất Đông Nam Á là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn nhựa Formosa của Đài Loan xây dựng một khu công nghiệp sản xuất thép ở nước ngoài.
Một luật sư bào chữa vừa tiếp xúc với hai nhà tranh đấu Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm nói rằng cả hai ông đều vô tội. Luật sư Đặng Đình Mạnh, thành viên của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng cả hai ông Vịnh và Độ đều cho rằng mình bị truy tố oan.
Tổng chung thì là cả hai người đều cho rằng là mình bị oan so với lại cái tội danh mà bị kiểm sát là cơ quan điều tra họ truy tố họ.
Luật sư Mạnh cho biết rằng ông đã vào trại giam Chí Hòa ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp hai thân chủ của mình vào trung tuần tháng 12 dưới sự giám sát chặt chẽ và ghi chép cẩn thận của hai công an viên. Luật sư nói tình hình sức khỏe của hai ông ổn định, tinh thần vững vàng và cả hai đều bác bỏ cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật Hình sự.
Đối với ông Lưu Văn Vịnh đó, thì ông cho rằng cái việc mà ông có ý kiến là thành lập những cái tổ chức để mà vận động có một cái sự thay đổi đối với lại vấn đề về trị hoặc là vấn đề về xã hội, những cái vấn đề mang cái cách nền tảng của đất nước á, do đó là cái trách nhiệm thì đó rồi họ bình bàn với nhau, thì cũng chỉ với mức độ mới mức độ vậy thôi chứ chưa là gì cả. Thì ông cho rằng nếu như vậy thì mà cho rằng là ông có ý định lật đổ cả một chính quyền của một quốc gia thì ông cho rằng cái điều đó là không đúng mà không phù hợp.
Trước khi bị bắt vào tháng 11 năm 2016, ông Lưu Văn Vịnh làm nghề xây dựng. Ông được cho là người tổ chức kêu gọi để xây dựng Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết dưới mong muốn thay đổi nền tảng chính trị trong nước. Luật sư Mạnh thuật lại lời của ông Vịnh như sau. Những việc làm của ông liên quan đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết là hành vi của công dân có ý thức trước vận mệnh của đất nước. Ông mong muốn có những sự thay đổi về chính trị theo cách mà ông cho là tốt nhất. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự bảo toàn lực lượng công an để duy trì trật tự an ninh xã hội và lực lượng quân đội để bảo vệ biên cương đất nước. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Vịnh, trước đây cho VOA biết Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo gia hạn lệnh tạm giam lần thứ hai đối với ông Vịnh và bà Thập vẫn chưa một lần được phép thăm chồng trong trại tạm giam kể từ khi ông bị bắt cách đây hơn một năm. Luật sư Nguyễn Văn Miến thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 12 viết trên Facebook rằng ông đã nhận được giấy chứng nhận bào chữa cho ông Vịnh và cho biết hồ sơ vụ án đã chuyển qua tòa án vào ngày 30 tháng 11. Ông Vịnh được biết đến như là một trong những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, song ông không được nổi tiếng đối với công chúng. Trên Facebook, ông có tài khoản mang tên Vịnh Lu. Liên quan đến ông Nguyễn Văn Đức Độ, luật sư Mạnh kể rằng, ông Độ nói ông không có liên quan gì đến Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết.
Và về phần ông Đức Độ, thì chính ông Vịnh cũng nói là ông Đức Độ là tôi không hỏi ông ý kiến ông Độ gì cả, cũng không nói trong biết quan điểm gì cả. Đại khái là ông có trong một cái buổi uống cà phê rồi người nói chuyện này người nói chuyện kia, và ông Độ bản thân ông Độ thì ông do rằng là ông không hề được ai hỏi tiếng là về việc thành lập hoặc là rồi ông có tham gia hay không, rồi ông cũng không nói rằng là ông không tham gia, chưa có ai nói gì, ông chưa có hiểu được gì cả, thì làm gì có cái chuyện mà phân công cho ông cái chức vụ là phó chủ tịch cái liên minh đó. Vì vậy cho nên ông cho rằng là cái việc mà truy tố ông với cái tội danh như vậy là oan cho ông.
Theo luật sư Mạnh, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng cho cả hai nhà tranh đấu. Hồ sơ đã chuyển qua tòa án chờ xét xử và ông sẽ phải liên lạc với Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận hồ sơ vụ án. Luật sư cho biết cả hai ông đều bị truy tố theo khoản 1, điều 79 Bộ Luật Hình sự có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năăm tù chung thân hoặc tử hình.
Chiều 16 tháng 12, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Cảnh sát biển vùng 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận một tàu tuần duyên Hoa Kỳ. Đại sứ Mỹ Daniel Crichton Brink thông báo trên Facebook hôm 16 tháng 12, chiều nay, những thủy thủ tuyệt vời của CSB 8020 đã đưa con tàu trở đến Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên với tư cách là một tàu tuần tra của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là một chuyến đi dài từ Hawaii đến Việt Nam. Xin chúc mừng và chào đón trở về nhà mới. Báo Quân đội Nhân dân cho biết Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và bà Mary Tanoka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ tiếp nhận tàu tuần tra tại một cảng biển ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu cảnh sát biển CSB 8020 trước đây có tên là tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 5 trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8 được đóng tại nhà máy Avondale, New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ. Con tàu có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 mét, rộng 13 mét. Tàu được trang bị pháo Autoradar 76mm, radar điều khiển hỏa lực MK92, hai động cơ diesel và hai động cơ tuabin khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý một giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Với lượng giãn nước 3.200 tấn, báo chí trong nước nói tàu CSB 8020 là tàu tuần tra lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam từ trước đến nay. Báo Quân đội Nhân dân trích lời Thượng tướng Phương Nam ra lệnh cho cảnh sát biển vùng 3 nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế tàu CSB 8020, tổ chức huấn luyện chuyên sâu, quản lý tốt trang bị, vũ khí, khí tài, giữ gìn, phát huy tốt tính năng kỹ thuật, chiến thuật của con tàu. Truyền thông trong nước cho biết từ tháng 5 năm 2017 đến nay, kiếp tàu 8020 đã tổ chức huấn luyện, sử dụng, vận hành thành thạo con tàu trong mọi tình huống. Trong bài phát biểu tại hội nghị APEC ở Việt Nam vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới sự tự do và mở rộng trên khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và khẳng định việc củng cố tự do hàng hải trên biển và an ninh khu vực. Việt Nam trở thành đối thủ chính của Trung Quốc trên tuyến hàng hải dầu tài nguyên ở Biển Đông kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thay đổi chính sách để trở nên mềm mỏng hơn với Bắc Kinh.
Mở Một chiếc tàu hỏa Amtrak đã chặn đường ray trên một cây cầu bắc qua đường cao tốc chính ở thành phố DuPont, bang Washington vào sáng thứ Hai, 18 tháng 12. Sự cố này làm giao thông bị dồn ứ ở các tuyến hướng về phía Nam, xa lộ số 5, Interstate 5, và buộc chính quyền phải ứng phó khẩn cấp, theo Reuters, dẫn nguồn tin của nhà chức trách và truyền thông địa phương. Amtrak khẳng định tàu hỏa gặp sự cố nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hãng tàu hỏa thông báo trên Twitter, chúng tôi nhận biết có một sự cố liên quan đến tàu Amtrak số 501. Chúng tôi sẽ cập nhật với các chi tiết bổ sung khi có thêm thông tin. Một phần của đoàn tàu đổ xuống đường cao tốc lúc khoảng 7 giờ 30 phút sáng, 15 giờ 30 phút giờ GMT, khiến cho một số người bị thương, theo báo The News Tribune. Cho đến nay, chưa có ghi nhận trường hợp tử vong nào. Một bức ảnh được trang Twitter của Bộ Giao thông bang Washington đăng tải cho thấy một toa tàu dường như đã lệch sang một bên phía dưới của cầu cao tốc. Cơ quan này cho biết các làn xe chạy về hướng Nam đã đóng cửa và cảnh báo người lái xe phải tránh đi vào khu vực này. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trên Twitter rằng họ đang thu thập thông tin về vụ việc này.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 12 gọi Nga là một quốc gia xấu chơi trên sân khấu thế giới trong một tài liệu ngoại giao đưa ra một phân tích ảm đạm về Moscow như là một đối thủ, dù rằng ông Trump đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo ra một mối liên hệ nồng ấm với Tổng thống Vladimir Putin. Những chỉ trích về Nga được phác họa trong một chiến lược an ninh quốc gia mới từ chính sách ngoại giao nước Mỹ trên hết của ông Trump, phản ánh quan điểm từ lâu của các nhà ngoại giao Mỹ là Nga tích cực phá hoại những quyền lợi của Mỹ trong nước và nước ngoài. Những trích đoạn của tài liệu chiến lược được công bố ngày 18 tháng 2 không đề cập trực tiếp đến những cáo buộc của Mỹ là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Những nhà điều tra liên bang Mỹ đang tìm xem liệu các phụ tá của ông Trump trong cuộc vận động tranh cử có thông đồng với Nga hay không, điều mà cả Moscow lẫn ông Trump đều bác bỏ. Ông Trump thường xuyên nói về ý muốn cải thiện quan hệ với ông Putin, ngay cả khi Nga bất bình về những tham vọng của Mỹ tại Syria và Ukraine và không giúp ích Washington gì nhiều trong cuộc đối đầu với Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm như vậy lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, ông Putin nói chuyện với ông Trump hôm 17 tháng 12 để cảm ơn về việc Mỹ cung cấp tin tình báo giúp phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố vào thành phố Saint Petersburg của Nga. Ngày 15 tháng 12, ông Putin và ông Trump thảo luận về cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Quốc hội bắt buộc là mỗi chính quyền Mỹ đều phải đưa ra chiến lược an ninh quốc gia. Chiến lược mới của ông Trump chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ý kiến của các giới chức an ninh quốc gia hàng đầu hơn là chính ý kiến của Tổng thống, một giới chức có liên hệ với việc soạn thảo tài liệu cho biết. Chiến lược của ông Trump phản ánh những ưu tiên về nước Mỹ trên hết, bảo vệ trong nước và các đường biên giới, xây dựng lại quân đội, sức mạnh của Mỹ ở nước ngoài và theo đuổi những chính sách mậu dịch thuận lợi hơn cho Hoa Kỳ, theo một trích đoạn của chiến lược được Tòa Bạch Ốc công bố. Các phụ tá cũng cho biết chiến lược mới bác bỏ việc mô tả của cựu Tổng thống Barack Obama là biến đổi khí hậu là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Ông Trump đã cho biết quyết tâm rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris, trừ phi có những thay đổi trong thỏa thuận này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy 16 tháng 12 tiếp tục quảng bá dự luật thuế của phe Cộng hòa, nói rằng mọi người sẽ được hưởng lợi nếu nó được ký thành luật. Ông Trump nói với các nhà báo trên bãi cỏ Nam Nhà Trắng trước khi lên đường đến khu nghỉ dưỡng Camp David ở bang Maryland rằng nhưng tôi nghĩ được hưởng lợi nhất sẽ là tầng lớp trung lưu, những người có mức thu nhập trung bình. Những người thương thuyết của Thượng viện và Hạ viện thuộc phe Cộng hòa hôm thứ Sáu đã hoàn tất phiên bản cuối cùng một thỏa hiệp của họ cho luật thuế 1,5 ngàn tỷ đô la sau khi nhượng bộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, người yêu cầu mở rộng tín dụng thuế trẻ em để có lợi cho các gia đình thu nhập thấp. Các nhà lập pháp Cộng hòa đã giải quyết được những khác biệt giữa hai phiên bản luật thuế của Hạ viện và Thượng viện và cả lưỡng viện Quốc hội dự định sẽ biểu quyết về dự luật cuối cùng này trong tuần này với ý định trình nó cho Tổng thống Donald Trump ký trước Giáng sinh. Không có nghị sĩ nào của phe Dân Chủ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật mà họ công kích là tặng không cho các đại công ty và những người đóng thuế giàu có nhất, trong đó có ông Trump, một tỷ phú bất động sản. Luật này sẽ cắt giảm 1,5 ngàn tỷ đô la tiền thuế trong thập niên tới, nghiêng mạnh về việc giảm thuế suất của giới doanh nghiệp và có thể thêm 1 ngàn tỷ đô la vào khối nợ mà Mỹ đang thiếu các nhà đầu tư và chính phủ nước ngoài như Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Khi được hỏi về khoản nợ này, ông Trump trả lời rằng luật thuế mới sẽ khuyến khích dòng tiền từ nước ngoài đổ vào. Nó sẽ mang tiền vào, lấy ví dụ, chúng tôi nghĩ rằng 4 tỷ đô la sẽ đổ vào đất nước này trở lại. Đó là tiền ở nước ngoài, nằm yên ở đó từ nhiều năm qua. Các quan chức chính quyền cho biết hàng triệu người đóng thuế cá nhân, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ thấy tiền thuế của họ đóng cho chính phủ được cắt giảm, trong nhiều trường hợp là vài trăm đô la hoặc trong trường hợp những người đóng thuế giàu có là hàng ngàn đô la. Trong dự thảo thỏa hiệp cuối cùng, thuế suất cá nhân đối với những người có thu nhập cao nhất sẽ được cắt giảm từ mức 39,6% xuống còn 37%. Thuế suất doanh nghiệp của Mỹ hiện ở mức 35% và là một trong những mức thuế cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp hóa sẽ được cắt giảm đáng kể xuống còn 21%. Nếu được chấp thuận và ký thành luật, luật thuế này sẽ là thành tựu lập pháp đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống gần 11 tháng đầu tiên của ông Trump sau khi ông và phe Cộng hòa trong năm nay đã không thể bãi bỏ được luật chăm sóc y tế Obamacare của người tiền nhiệm. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chiến tranh ở Triều Tiên có thể nổ ra bất cứ lúc nào, theo lời một viên tướng hàng đầu Trung Quốc cảnh báo. Trung tướng Vương Công Quảng nói, Bắc Kinh nên đưa quân tới biên giới với đất nước hiếu chiến theo mô hình Stalinist này để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào trong thời gian từ nay đến tháng 3 năm 2018. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo tiếng Anh trực thuộc Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc, trích lời tướng Vương cảnh báo về sự cần thiết phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống đó vào bất cứ lúc nào. Ông nói thêm, Trung Quốc nên chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến Triều Tiên có thể xảy ra và các khu vực Đông Bắc Trung Quốc cần được huy động để đối phó với tình huống này. Tướng Vương kêu gọi triển khai các hệ thống chống tên lửa và binh lính ở khu vực biên giới với Triều Tiên, dự phòng cho xung đột giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như với các nước khác như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Nếu chiến tranh nổ ra, Hàn Quốc sẽ là nước bị thiệt hại nặng nề nhất, tiếp theo là Trung Quốc, theo lời ông Vương. Ông nói thêm rằng sẽ có nguy cơ lớn về ô nhiễm hạt nhân và động đất. Ông nói, huy động lực lượng như vậy không phải là để khai chiến, mà là để phòng thủ.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Sáu kêu gọi Triều Tiên đình chỉ kéo dài việc thử nghiệm vũ khí để cho phép hai nước tổ chức đàm phán về chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Triều Tiên phải nỗ lực để được quay trở lại bàn đàm phán. Chiến dịch gây áp lực phải và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được việc giải trừ hạt nhân, ông Tillerson nói trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chương trình vũ khí của Triều Tiên. Ông không xác định thời gian đình chỉ nên kéo dài bao lâu. Ông nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc hội đàm với Triều Tiên. Ông Tillerson đã khơi lên hy vọng trong tuần này rằng Mỹ và Triều Tiên có thể đàm phán để giải quyết tình trạng đối đầu giữa hai nước khi ông nói Mỹ sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào Triều Tiên muốn đàm phán. Nhưng Nhà Trắng đã tránh dính dáng tới những phát biểu của ông Tillerson và nói rằng giờ không phải là lúc để đàm phán. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu không nói gì về lời kêu gọi của ông Tillerson chấm dứt các cuộc thử nghiệm khi ông phát biểu tại cùng cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Cha Song Nam nói, đất nước của ông sẽ không đề ra nguy hiểm cho bất kỳ quốc gia nào, miễn là lợi ích của họ không bị xâm phạm. Ông mô tả phiên họp của Hội đồng Bảo an là một biện pháp tuyệt vọng do Hoa Kỳ bày ra. Nước đang kinh hãi bởi sức mạnh khó tin của nước Cộng hòa của chúng tôi, thành công trong việc đạt được lý tưởng lịch sử vĩ đại là hoàn thành sức mạnh hạt nhân nhà nước. Triều Tiên đã nói rõ rằng họ không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán với Mỹ cho đến khi họ phát triển được khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân, điều mà hầu hết các chuyên gia cho rằng họ vẫn chưa chứng tỏ được. Triều Tiên đã đều đặn thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn kể từ tháng 4, sau đó dừng lại vào tháng 9 sau khi bắn một phi đạn bay ngang qua đảo Hokkaido của Nhật Bản. Nhưng nước này thử nghiệm lại vào tháng 11 khi họ bắn một phi đạn đạn đạo liên lục địa mới, Hwasong-15, bay cao hơn và xa hơn các phi đạn được thử nghiệm trước đó. Ông Tillerson hôm thứ Sáu cũng kêu gọi Trung Quốc và Nga tăng thêm áp lực lên Triều Tiên, không chỉ dừng lại ở việc thi hành các chế tài của Liên Hiệp Quốc, nhưng cả hai nước đều thận trọng với ý tưởng này. Hội đồng Bảo an đã tăng cường các biện pháp chế tài nhắm vào Triều Tiên liên quan tới các chương trình vũ khí của nước này kể từ năm 2006. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu rằng đã đến lúc phải ngay lập tức thiết lập lại và củng cố các kênh liên lạc với Triều Tiên, bao gồm các kênh liên lạc liên triều và từ quân đội tới quân đội để giảm nguy cơ hiểu lầm leo thang thành xung đột.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai biểu quyết một dự thảo nghị quyết bác bỏ việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hoa Kỳ là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, và như vậy điều đó có nghĩa là nghị quyết do Ai Cập soạn thảo sẽ khó có thể được thông qua. Văn bản của nghị quyết bày tỏ hối tiếc sâu sắc về loan báo của ông Trump hồi đầu tháng này công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khởi sự tiến trình dời chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Bản văn có đoạn: bất cứ quyết định hoặc hành động nào ám chỉ một sự thay đổi về tính chất, quy chế hoặc thành phần của thánh địa Jerusalem sẽ không có hiệu lực pháp lý, bị coi như hoàn toàn không có hiệu lực và phải bị rút lại. Giáo sư môn sử Michael Fitzpatrick của Đại học Randolph-Macon nói với đài VOA rằng quyết định của Tổng thống Trump lật ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên qua cũng như đi ngược với sự đồng thuận toàn cầu vốn chống đối việc thiết lập Jerusalem làm thủ đô của Israel. Giáo sư Fitzpatrick nhận định, từ năm 1967, Israel đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố trên thực tế. Tuy nhiên, trong cộng đồng quốc tế có sự đồng thuận rằng không một quốc gia nào muốn đặt để quy chế chung cuộc của Jerusalem hoặc chuyện gì sẽ xảy ra cho thánh địa này cho tới khi nào cuộc xung đột giữa Israel và khối Ả Rập đã giải quyết xong một cách hòa bình. Ông Trump nói quyết định của ông chỉ thừa nhận một thực tế rằng Jerusalem không chỉ là thủ đô lịch sử của dân tộc Do Thái mà còn là thủ đô của nước Israel hiện đại. Giới lãnh đạo Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hoan nghênh các động thái của ông Trump. Ông Netanyahu trước đó tuyên bố việc Jerusalem chính thức trở thành thủ đô của Israel là nền tảng của hòa bình. Người Palestine muốn dành riêng khu vực đông Jerusalem để xây dựng thủ đô của một quốc gia Palestine tương lai. Và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hồi tuần trước nói phía Palestine từ nay không công nhận vai trò của Hoa Kỳ trong tiến trình hòa bình nữa. Ông Abbas lên tiếng tại một cuộc họp quy tụ các nhà lãnh đạo khối Ả Rập, nơi nhiều người lên án quyết định của ông Trump là bất hợp pháp. Liên hợp châu Âu EU tái khẳng định lập trường của khối là một giải pháp thực tiễn để giải quyết cuộc tranh chấp giữa người Israel và người Palestine là giải pháp hai quốc gia với Jerusalem là thủ đô của cả hai.
Hàng ngàn người Hồi giáo đã tuần hành từ nhà thờ Hồi giáo chính tại thủ đô của Indonesia tới một quảng trường ở Jakarta hôm Chủ nhật 17 tháng 12 để phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Indonesia kể từ quyết định gây tranh cãi của ông Trump hồi đầu tháng này, đảo ngược một chính sách từ hàng chục năm qua của Mỹ. Cảnh sát ước tính số người tham gia biểu tình được tổ chức bởi nhiều nhóm Hồi giáo khác nhau là khoảng 80.000 người. Cuộc biểu diễn ôn hòa nhưng cảnh sát đứng thành hàng sau những cuộn dây thép gai để giữ chân đám đông bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết 20.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh. Anwar Abbas, Tổng thư ký của Hội đồng Ulema Indonesia nói với đám đông, chúng tôi kêu gọi tất cả các nước bác bỏ quyết định đơn phương và phi pháp của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Abbas nói đọc từ một bản kiến nghị gửi cho đại sứ Mỹ tại Indonesia rằng chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Indonesia tẩy chay sản phẩm của Mỹ và Israel ở đất nước này nếu ông Trump không rút lại hành động của mình. Nhiều người biểu tình mặc áo trắng vẫy cờ của người Palestine và dương cao những biểu ngữ, một số có nội dung như hòa bình, yêu thương và một Palestine tự do. Đã có hàng loạt các cuộc biểu tình ở Indonesia về vấn đề này, bao gồm một số cuộc biểu tình mà trong đó những người bảo thủ đốt cờ của Mỹ và Israel. Tư cách của Jerusalem, một thành phố linh thiêng đối với người Do Thái, người Hồi giáo và Kitô hữu, là một trong những rào cản lớn nhất cho nền hòa bình lâu bền giữa Israel và người Palestine. Khu vực phía đông Jerusalem bị Israel chiếm giữ trong một cuộc chiến năm 1967 và bị sát nhập trong một hành động không được quốc tế công nhận. Người Palestine tuyên bố đông Jerusalem sẽ là thủ đô của một quốc gia độc lập mà họ tìm kiếm, trong khi Israel vẫn khẳng định toàn bộ Jerusalem là thủ đô của họ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng rốn lũ của Quảng Nam và của miền Trung. Bởi đây là vùng đất tuy ở trên núi nhưng lại nằm sát sông và lòng sông hẹp khiến cho mỗi lần các đập thủy điện thượng nguồn xả nước thì cả một vùng đất núi bị ngập sâu. Giáo sứ Phú Hương thuộc xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là giáo sứ có nhiều giáo dân sống trong vùng lũ Đại Lộc. Mùa Giáng sinh về ngay sau hai trận lũ kinh hoàng, bùn non còn vương vãi khắp nơi. Cái lạnh và nỗi buồn ngày lù vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Rồi thì chính là cộng đoàn của các giáo xứ các nơi người ta đến trợ giúp. Tất nhiên tức là khi lục và khi chúng ta thì tất cả mọi vấn đề thì khó khăn là có khó khăn nhất thời, nhưng mà mọi người cũng cố gắng vượt qua chứ còn còn về nhà nước thì người ta chỉ giúp với những gia đình đó thôi chứ còn riêng giáo xứ thì không biết vấn đề đó.
Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Cái này gọi là không phải là lục, gọi là lũ. Không biết là lũ, không có ở bố hay. Từ công chính quyền thôn cho tới quyền xóa cho tới quyền hay tới cái âm mô mà bên thủy điện không có ở bố cho dân biết hay. Nó dâng lên, tự lấy mà lo, tự đem mà xử lý. Và tự lấy mà dọn lụt, dọn lũ. Cái này gọi không phải là lục mà gọi là lũ. Còn cô nói với con, cái chỗ thấp nhất là hơi mấy. Còn giờ đầu là thật thiệt hệ khoảng món mô. Có hoa màu á, thiệt hệ là không mua nhiều, nhưng mà có cái là xúc vật. Thì anh có bố đâu đây, dân biết đây mà dọn. Cái dân xúc vật rồi chết cũng nhiều. Gò, vịt, heo, trâu cũng nhiều, chết cũng nhiều. Rất là nhiều.
Chuẩn bị sân khấu bằng những thanh gỗ còn dựng được sau lù, bằng những tấm bạc che mưa che nắng, bằng công sức của các giáo dân, mọi người góp một tay để đón Giáng sinh trong khuôn viên nhà thờ. Ngoài kia, cuộc sống cũng bắt đầu tỉnh thức sau một mùa mưa lũ và rét lạnh. Những người phụ nữ đi phơi bánh tráng, những người đàn ông đi chở cát về đắp lại khoảng sân bị lũ cuốn. Dường như bóng ma mùa lũ vẫn còn vắt vẹo trên các ngọn cây, những móng nhà trống hoác. Nhưng con người phải sống, phải đứng dậy và đi tới. Ông Nguyễn Hùng, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Một cái trận lụt thì tất nhiên là cái điều kiện đời sống đây thì nó cũng có những khó khăn nhất định. Vì ở đây là vùng lũ mà, nha, vùng lũ. Nhưng mà nói thế bây giờ trên cái tinh thần Kitô giáo thì bạch chỗ khó khăn bao nhiêu nữa, người ta vẫn cố gắng đến sinh hoạt thì thức được tính lễ, lo lắng trong nhà thờ.
Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Vùng quê thì lúc nào cũng khó khăn hơn thành phố, nhưng mà rồi tức là các em thì đi học thì trường thì cũng không gần lắm mà cũng không xa lắm, nhưng mà bây giờ các em đi học là trên tinh thần trách nhiệm, tức là tìm chữ biết, tìm chữ cái chữ cho mình học. Thì tất cả một em thì ngày chủ nhật thì sinh hoạt tại cộng đoàn giáo xứ.
Vấn đề trẻ em vùng lũ đến trường khó khăn và thiếu thốn vẫn là câu chuyện muôn thuở tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh về, các linh mục tìm cách vận động, kêu gọi các giáo dân khá giả cùng chia sẻ, đóng góp tài chính để mua quà cho trẻ em vùng lũ. Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Noel là cho là ông phát quà cho những kẻ trang độ và ngồi độ. Trang độ cũng có mà ngồi độ cũng có. Là sang cái lễ, lồng lễ. Có nghe? Là lo sao là lồng lễ sang là cho ông tách để riêng một thời gian, để cái riêng cái thời gian rồi. Là cho ông cho là nhận quà, bánh kẹo rồi xong với lại những cái món quà.
Sau một mùa mưa lũ, khó có thể nói rằng đời sống người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi về thời tiết, khí hậu lại có thể dễ dàng gượng dậy một cách mạnh mẽ, không u buồn hay trắc ẩn. Chính những bàn tay biết chia sẻ, những ánh mắt biết cảm thông và những tấm lòng lân mận với đồng loại, với cộng đoàn và cộng đồng của các linh mục và các giáo dân đã giúp cho mùa Giáng sinh nơi vùng quê nghèo này thêm ấm áp, lung linh và màu nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.